mà nó khởi lên. Nhân là tại, tại cái thói mình cứ yêu quý cái thân. Duyên là cái miếng ăn rở. Thế cho vì có cái nhân với cái duyên ấy, cho nên cái khổ nó lại tan đi, và cái vui nó lại hiện lên. Cho nên những cái cả cái khổ, cả cái vui đều là pháp vô thường. Đấy. Nó là những cái đó gọi là pháp hưng suy. Hưng là đủ duyên thì nó hiện lên, nhưng mà rồi cái duyên nó tan đi ấy, thì cái khổ cái vui nó lại cũng theo với cái những cái duyên này mà nó tan đi, cho nên gọi là suy. Nó hôm nay nó có cái khổ đây, chốc nó đi ra ngoài lại gặp cái người khác, người ta cho cái miếng ăn ngon hơn, thì cái vui nó lại hiện lên, cái khổ nó lại diệt rồi. Cho nên nó là cái thứ đoạn diệt, nó không có thật. Đừng nhận nó là mình, đừng nói là tôi khổ, đừng tôi tủi thân, mà đây chỉ là cái ngu si mê muội theo nhân duyên mà hiện lên thôi. Đừng nhận là mình, mặc nó để nó tan đi. Thanh Huy đi vắng mà, anh nói tiếp đi. Tùy theo quán vô dục, quán diệt, quán xả. Thế nào là quán vô dục? À, bây giờ phải tập học. Nếu chúng ta muốn làm người tu, chúng ta phải tập học theo bộ kinh này. Mỗi khi những các cái việc chúng ta không đi khất thực, nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn lên bên chai đường để ăn cơm đấy, thế thì cũng có khi được món ăn ngon, cũng có khi bị món ăn dở. Chúng ta phải tập theo như đây lời Phật dạy thì chúng ta mới là người tu. Thế còn thì cái vui nó hiện lên thì cứ tôi vui, cái khổ nó hiện lên cứ tôi khổ. Như vậy thì cái tham với cái sân bao giờ chúng ta diệt trừ được. Cho nên đây, tỳ kheo quán vô dục, tức là quán như vừa nói, để thấy cái thân này nó là cái đáng chán. Quán thân bất tịnh để biết đáng chán, rồi quán cái món ăn, cái thọ là cái khổ. Dù là gặp món ăn ngon cũng là nợ người ta, mà cái miếng ăn ấy, ngon đến đâu đặt vào miệng nó cũng là đờm là dãi, cách một đêm nó cũng là phân là tiểu. Đấy, tôi quan sát như thế để đừng thèm khát cái gì cả, coi thường tất cả đi. Như thế gọi là quán vô dục, trong lòng không ao ước cái gì hết, không thèm khát cái gì cả. Thế là quán vô dục, rồi quán diệt, tức là đấy, những cái khổ với cái vui nó hiện lên. Đừng nhận là ta khổ, không nhận là ta vui. Ta là tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ, thường trụ bất động. Tánh vô lượng quang nó đang sáng suốt, nó đang biết đây. Còn những cái khổ, cái vui là những cái vô minh, nó theo nhân duyên nó hiện lên, rồi nó lại theo nhân duyên nó tan đi, không phải là ta. Cho nên để cho nó tan đi, như thế gọi là quán diệt. Biết nó là vô thường, nó là hư vọng, nó không phải mình. Chớ có bao giờ nói tôi khổ, tôi vui, ráng mà nhận cho ra tôi là vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh vô sanh bất diệt. Đang quang là đang thấy đấy, món ăn ngon biết món ngon, món dở biết món dở. Như thế bởi vì cái tánh của mình là quang, là sáng, là biết. Nhưng mà không, nhưng mà cái khổ cái vui nó hiện lên thì cũng biết được cái khổ hiện lên, cái vui hiện lên, nhưng mà nó không phải mình. Bình tĩnh nhìn nó hiện lên rồi nó lại tan đi, để thấy rõ ràng cái khổ với cái vui là những cái vô minh, nó sanh rồi nó diệt, không phải mình. Đó là quán, quán diệt. Như thế gọi là quán xả, nghĩa là không có thọ. Cái khổ nó hiện lên, không nói là tôi khổ, mà biết đây là cái vô minh theo nhân duyên giả hiện. Thế cái vui nó hiện lên cũng đừng nhận là tôi vui, bình tĩnh nhìn thẳng nó. Nó hiện lên rồi nó sẽ tan đi. Không thọ khổ cũng không thọ vui. Biết mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà, đồng thể với Phật, tập sống với Phật, sống như Phật để về cõi Phật. Còn những các cái lãnh, cái thọ của thế gian không phải là việc của mình. Do đây không có chấp thủ các pháp thế gian mà thầy. Thế nào là chấp thủ các pháp thế gian? Ví dụ cho nó rõ ràng. Rồi bài ở đây thì mình cứ y cứ bài ở đây cho những cái thí dụ nó gần gần. Mình đang học về cái việc đi khất thực. Thì bây giờ dù con không đi khất thực, nhưng mà thực ra là hàng ngày con vẫn khất thực. Con vẫn lên nhà trai đường, vẫn ăn của thập phương tín thí, đó là khất thực chứ gì. Đấy. Thì bây giờ mình đang học về cái việc này, mình y đây, mình lấy thí dụ, mình nói cho nó dễ, mà chính là cái đời sống hàng ngày của mình. Một cái chấp cái thân mình nó có thật, rồi lại chấp cái miếng ăn, cái chả giò là món ăn sang, món ăn ngon, món ăn bổ. Thế rồi mình thủ, nghĩa là mình nắm chặt lại cái ý kiến của mình cho là đúng. Còn rau muống là món ăn thường, món ăn hèn. Đấy. Thế mà hàng ngày là chúng lại cứ bắt mình ăn cả đĩa. Đấy. Thế thì mình sẽ gọi là thủ, nghĩa là mình nắm lấy cái chỗ ý kiến của mình cứ cho khư khư là thật. Chất là mình nắm lấy, thủ là mình giữ thật chặt, không chịu đổi rời. Thế là thủ. Thế bây giờ đây ấy, thế đây, do đây không chấp thủ, nghĩa là nếu con tập quán như vừa nói đấy, thì con sẽ không có cái chấp mà cũng không có cái thủ. Bây giờ con cho thầy một cái thí dụ để tỏ cái, để con hiểu nghĩa cái chữ chấp thủ. Lấy cái thí dụ ở ngoài cũng được, thế nào cũng được, để tỏ cái nghĩa hai chữ chấp thủ. Thí dụ về cái món ăn là phải, vì mình đang học về cái chuyện khất thực. Nhưng mà bây giờ thầy muốn con nói về hai chữ chấp thủ để tỏ rằng con hiểu nghĩa hai cái chữ chấp thủ. Cho nên con lấy ở thầy một cái thí dụ bên ngoài. Đó. Như con cái áo mà chị em đã bôi mực vào rồi. Đấy. Để con chấp nhận mặc cái áo như thế là mất danh giá, là người hèn, người tầm thường. Để như thế gọi là chấp. Thế còn thế nào là thủ? Thủ nó mạnh hơn cái chữ chấp. Nó cùng một nghĩa, nhưng mà chỉ có cái nghĩa là nó khư khư. Con mặc cái áo, con không có, con bắt buộc con phải mặc cái áo nó dây mực bình thiểu. Thế là con cho như thế là con mất giá trị, con buồn, con khổ. Cái đó là chấp. Rồi bây giờ thủ thì cô chi chúng, cô chi sự giảng giải để cho con hiểu là giá trị là ở tư cách của mình, ở cái tính nết của mình, chứ không phải ở cái áo. Thì các cô giảng mà con cứ khư khư là con không nắm giữ cái ý kiến của mình, không chịu tỉnh ra. Thì như thế thì gọi là thủ. Thủ chỉ chấp là mình nắm lấy, còn chữ thủ nghĩa là khư khư nắm cho bằng được, không có chịu rời, không có chịu hiểu để mà rời ra, để mà gỡ ra. Đấy. Cho nên gọi là chất thủ. Đấy. Như bây giờ con vừa nói, chúng mình chấp cái đẻ ra mẹ, đẻ ra ở trong bụng mẹ sinh ra là cứ nhận cái thân này là mình. Thế nhưng mà không có chịu học pháp quán, không chịu học tứ niệm xứ, không quán bất tịnh, cho nên cứ khư khư chấp, thế thì gọi là chấp thủ. Cái chấp thủ nó là cái gốc của khổ. Ở đây ngài nói do đây chấp thủ các pháp thế gian. À, nếu mà có quán thì không chấp thủ các pháp thế gian. Giờ con nói cho thầy mấy pháp thế gian đi. Thầy cho tiền bạc là quý lắm. Thân mình là quý, tiền bạc là quý, ái tình trong gia đình là quý. Cho nên chúng ta khốn khổ về những các thứ ở ngoài đời. Vì vậy Phật dạy chúng ta xuất ra, đấy, ra khỏi cái gia đình để thoát ly những cái chất của thế gian này. Điểm thứ nhất là thoát ly được cái tình ái gia đình. Điểm thứ hai thoát ly được những tài sản, tiền của vàng bạc. Vào chùa Phật cấm cầm tiền, bởi vì nó là gốc khổ. Thế rồi lại cái danh giá nữa. Ở ngoài đời lấy cái danh giá làm quan hệ lắm. Và cho nên Phật dạy chúng ta xuất ra vào chùa, bỏ hết những cái hão huyền thế đi, lấy cái lực quan trọng là cái tâm địa của mình, nó thiện hay là nó ác. Nếu mà nó ác ấy, là mình đi về đường khổ. Nếu mà nó thiện ấy, là chúng mình đi được đường lành. Vậy thì cứ lo cái việc thiện mà thôi, tránh tất cả những cái ác. Thế thôi, không bận lòng đến tiền bạc, danh giá, tình ái, những cái rắc rối của thế gian. Đấy. Đó là chúng ta không chấp thủ những pháp thế gian. Vì thế cho nên không mệt nhọc. Cái vị nào ấy, mà chịu vâng lời Phật ấy, quán thọ ba cái thọ như thế đó, quán để đừng có thọ nữa, cái người ấy quán không thọ thì cái người ấy được vô dục đó, xả, không có chấp thủ những pháp thế gian sẽ hết mệt nhọc. Mà rồi đi đến đâu nữa nhỉ? Mà thầy, cô chịu vâng lời Phật là cô quán một chữ thọ, để học có một chữ thọ thôi, thì chẳng những là hiện đời cô không mệt nhọc, mà rồi còn đi đến đâu nữa. Hạnh đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh. Là thế nào? Đấy, chỉ cần quán có một chữ thọ thôi. Quán một chữ thọ thôi. Mà chúng ta là thường bỏ qua lắm. Khổ vui cứ thế, tôi khổ tôi vui. Còn bây giờ nếu vâng lời Phật chỉ cần tu một cái chữ này thôi. Đó. Thì việc cần làm đã xong. Đó là sự việc của người xuất ra, cái việc phải làm. Như thế nếu mà quán chịu quán một chữ thọ thì việc cần làm đã xong đấy. Mà tiếp mà còn được cái gì nữa? Thế nào là không tái sanh? Bởi vì làm sao? Bởi vì cái lúc lâm chung, cái thân này nó tan rồi, cái thần thức rời cái thân này rồi, thì gặp cảnh nào thọ cảnh ấy. Quen như mình bây giờ hàng ngày cứ thế, mắt thấy sắc là thọ, tai thấy âm thanh là thọ, mũi, lưỡi, thân và ý, cứ cảnh trần hiện lên là thọ. Mà hễ thọ là mắc luôn vào cái bào thai. một cái bào thai khác. Thế là và mắc vào cái tử cung mẹ, là cứ thế ở trong tử cung mẹ mà lại thọ nữa là hút cái máu đó. Thế là cứ thế mà thành có lại có thân. Cho nên bây giờ phải tập tử, bây giờ tập xả. Nhớ là tập xả chứ không phải là phi thọ, không phải là không buồn không vui, mà là xả, nghĩa là tỉnh táo, biết là hư vọng, không nhận là tôi, không nhận là tôi khổ, tôi vui, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Đừng có cho cái tôi vào đấy thì sẽ không có vào thai nữa. Đây là việc quan hệ vô cùng, đây là việc cần làm của người xuất gia. Cho nên đây Phật mới bảo, nếu mà vị nào chịu làm như thế này ấy, thì cái việc cần làm đã xong. Đấy. Xuất ra chỉ có việc cần yếu nhất của cái việc này là hộ sáu căn, đừng lãnh thọ cảnh thế gian. Này. Tỉnh ra, đừng gọi là xả. Thế vị nào được cái chữ xả này thì là việc cần làm đã xong. À. Cái vị này không còn tái sanh nữa. Thế cho nên Phật đã dạy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Vô lượng thọ nghĩa là không sanh không diệt, mà không có lãnh thọ cái cảnh ở bên ngoài nữa. Hai cái chữ thọ nó khác nhau đấy. Vô lượng thọ nghĩa là mình cái tuổi thọ, cái mạng sống nó không sanh không diệt thì gọi là vô lượng thọ. À, mà vì vô lượng thọ cho nên sáu căn không có lãnh thọ cảnh bên ngoài nữa, gọi là xả thọ. Thế cái vị nào mà được như thế thì đây Phật nói là việc cần làm đã xong, cái bổn phận xuất gia coi như đã hoàn tất. Được cái quả báo là không luân hồi sanh tử nữa. Bởi vì cái lúc luân hồi là ở cái lúc cái thân này nó chết. Cái thần thức nếu tập quen an định sống ở cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, không lãnh thọ cảnh ở bên ngoài, bình tĩnh và thản nhiên, tập cho quen đi rồi, thì lúc bây giờ các cảnh nó hiện lên ấy, mình cũng bình tĩnh thản nhiên, thì mình đâu có mắc vào cảnh nào, thì đâu có đi thọ sanh. Thì như vậy tỳ kheo được đến chỗ cứu cánh chánh tâm, cánh thánh, tức là đến cái mục đích rốt ráo của mình rồi đấy. Mà cái mục đích cứu cánh này ở đây ngài gọi là cái gì? Cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh. Cái chữ bạch tịnh với chữ phạm hạnh nó cùng một nghĩa là thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. Phạm là thanh tịnh. Thế vậy thì thế nào? Làm sao cứ tập hộ sáu căn để cho nó đừng thọ khổ, thọ vui, đừng si thọ, nghĩa là nó xả. Ấy thế là con được cứu cánh phạm hạnh, nghĩa là con là người hoàn toàn thanh tịnh. Thì con chỉ cho thầy cái chỗ này. Tập cái xả thì cái vị ấy là cái vị cứu cánh thanh tịnh, phạm hạnh hoàn toàn. Tại sao thế? Không cần phải tu gì vất vả nhọc nhằn cả, không cần phải đói những khác tu khổ hạnh vất vả, không cần phải vất vả cái gì hết. Chỉ có một việc là giữ sáu căn, đừng lãnh thọ, tập cho nó coi thường, nó đừng lãnh thọ cả nhà bên ngoài. Ở đây gọi là vô dục. Vô dục, quán diệt, quán xả. Đấy. Ấy thế là cái việc ấy sẽ cứu cánh, nghĩa là một bậc thanh tịnh hoàn toàn, cứu cánh phạm hạnh. Được này không? À, thì con tin thì con thế nào? Thì con hiểu thế nào? Bảo không phải. Cái người nào không thọ khổ, không thọ vui, ra đến cũng không si thọ nữa, thì cái vị ấy cứu cánh phạm hạnh, nghĩa là có thể thành Phật được, thanh tịnh ngang với ông Phật rồi, rốt ráo là không có còn ai thanh tịnh hơn mình nữa. Sao thế nhỉ?
Vì là con nghe những tiếng chê thì con không có y cứ vào đó là nó có thiệt.
Ừ, thì bởi vì con biết trong là cái thân mình không thật, ngoài cảnh cũng không thật, cho nên tâm của con nó bình an, nó rời được, biết như thế tức là có trí tuệ, không có ngu si. Mà đã không si thì không có tham, cũng không có sân. Ba cái độc tham sân si mà hoàn toàn mình giải thoát rồi, thì cái vị ấy có là ông Phật không? Đấy, cho nên cứu cánh phạm hạnh. Vì vậy Phật chỉ cái đường tu ngay hiện tại của chúng mình. Chúng mình có thể tập được, chúng mình có thể thực hiện được, và chứng quả ngay lập tức, ngay tại hiện tại. Khỏi phải bàn đến cái chuyện đi sang tận bên nước Cực Lạc mới thành Phật. Đấy, và chỉ cho cái pháp môn tu như thế. Tường viết cái khổ của mình, đừng nhận nó là mình, nó là thứ vô thường. Tiếp mình còn những các cái khổ vui, tham giận yêu ghét, những cái là những cái hư vọng, nó là pháp hưng suy, pháp vô thường. Còn cái tâm của mình thật sự nó tịch diệt, nghĩa là diệt hết những cái đi thì tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình nó hiện lộ. Quán xả thủ như thế thì sẽ không mệt nhọc. Tiếp biết như thật rằng người xuất gia đã xong đấy. Đấy, như thế là tức là Phật nhắc cho mình cái cần yếu là một cái việc ấy. Vậy cứ làm cái việc đừng lãnh thọ cảnh thế gian, như vậy là việc mình xong, thì mình sẽ thoát được luân hồi sinh tử, không còn tái sanh. Hiền Vi nói tiếp về cái chỗ như thế là cứu cánh phạm hạnh. Bởi vì mình đã sáng suốt thì tức là không còn mê si, cho nên không có si. Không có si thì không có tham, không có giận, cho nên mình hoàn toàn trừ được ba cái độc tham sân si. Thì Phật gọi là chúng ta như thế là cái phạm hạnh đến cái chỗ rút ráo, cho nên gọi là cái việc làm của bọn mình xong, cứu cánh phạm hạnh. Xin đọc tiếp. Kiên nhẫn, cần đọc bài tượng tức. Ông Xá Lợi Phất dạy mình cái gì đây? Phải một thứ trí tuệ rốt ráo, trí tuệ quyết định. Gọi là đế. Thế bây giờ bốn thánh đế là thế nào? Thánh áo mà thánh đế là thế nào? Tức là cái trí tuệ của ai? Thầy nào mà có cái trí tuệ này thì gọi cái vị là bậc thánh rồi. Thì ở đây có bốn thánh đế cả thầy, con kể tên bốn thứ ra. Đấy. Còn như chúng ta bây giờ thì cũng biết, nhưng mà cứ biết qua qua thôi, biết qua qua thôi. Còn các ngài thì các ngài quyết biết một cách thấu đáo. Thế cho nên trong sách có kể, có một vị tổ, cái lúc lâm chung, cái thân nó đau lắm, đau nhức khổ sở lắm, mà ngài thấy chư thiên đem âm nhạc với lại chàng Phan Bảo Cái đến để đón ngài về cõi trời. Cõi trời là cái cõi cực vui, mà cái thân nó đang sắp chết đó là cái thân nó đau khổ vô cùng. Ấy vậy mà Ngài thấy cõi trời đem âm nhạc tới đón, Ngài từ chối. Ngài bảo tôi cầu vãng sanh cõi Phật, chứ tôi không cầu về cõi trời. Cái đấy, tức là cái vị ấy có cái trí tuệ gọi là khổ đế, biết rằng có con ở cái cõi người là khổ, mà cõi trời cũng khổ. Những cái âm nhạc, những cái chàng phan bảo cái, những cái đám rước ở cõi trời, Ngài biết cái là khổ, Ngài không có màng, không thiết. Như thế gọi là cái bậc có khổ đế, nghĩa là có một cái loại trí tuệ thấu đáo được cái khổ ở cả cõi sáu đạo luân hồi. Cái vui ở cõi trời ấy, Ngài thấy là cái khổ lắm, cái vui mê si, cho nên cả Ngài cho là cái khổ. Thì cái thứ trí tuệ thấu đáo cùng cực gọi là chữ đế, chữ khổ đế. Còn nếu mà chúng ta mà chứng được khổ đế là chúng ta đã là bậc thánh. Còn bây giờ chúng ta cũng biết, nhưng mà cứ biết sơ sơ, biết qua qua, hiểu như thế, chúng ta phải gọi là hiểu mà thôi, chứ chưa có chứng được. Còn thế nào gọi là tập đế? Các cái nguyên nhân của khổ là cái tham sân si, cho nên các ngài quyết chắc như thế. Cái tướng mạo của cái người có tập đế thế nào nhỉ? Còn nói qua cái tướng mạo của cái vị ấy để cho mình cũng hiểu thế nào là người có tập đế. Là người ta tham mà cũng không bao giờ người ta sân, bởi biết người ta biết tham với sân là cái gốc khổ. Cũng như chúng mình ấy biết rắn là nguy hiểm, chúng mình có bỏ rắn ở túi bao giờ không? Con nuôi rắn trong túi bao giờ? Tại sao thế? Bởi vì mình biết nó là nguy hiểm. Đấy. Thế thì cái người chúng mình sợ không có nuôi rắn ở trong túi, thì các ngài cũng thế, không có nuôi rắn độc ở trong tâm. Cho nên không, cái tham với cái sân là các ngài tuyệt đối bỏ, bởi vì các ngài biết rõ nó là độc. Còn chúng ta thì chỉ biết qua cái hiểu, đọc sách thì thấy Phật tổ nói như thế, cho nên hàng ngày vẫn tham, hàng ngày vẫn sân, mà cứ cho là không sao đâu. Nghĩa là cứ nuôi rắn độc ở trong lòng mà vẫn cho là không sao đâu, là bởi vì mình chưa có cái trí tuệ gọi là tập đế. Thế còn diệt đế là thế nào? Diệt đây chính là niết bàn. Mà tại sao lại niết bàn là cảnh an vui mà lại đặt tên là diệt? Chữ niết bàn này là chữ Ấn Độ, Tàu người ta dịch là diệt. Vậy tại làm sao cái cảnh an vui Phật không gọi là cực lạc, Phật lại gọi là diệt? Chúng mình đấy. Đấy. Ngài muốn mà Ngài không nêu cái sự an vui lên, mà Ngài nêu cái công phu tu hành. Mình phải diệt sạch ba cái độc tham sân si. Đã, vậy thì chữ diệt ở đây tức là cái tâm chân thật, cái tâm thánh hiền, cái tâm chân thật của chúng mình. Chúng mình chỉ được hưởng sự an vui, chỉ được hưởng sự yên ổn khi mà chúng mình đã diệt sạch ba cái độc tham sân si. Cho nên cái tâm Phật, cái tâm thánh ấy đặt tên là diệt. Cho nên nói tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, nói tiếng Tàu gọi là diệt, để cho chúng mình biết rằng chúng ta bây giờ muốn tìm sự an vui không phải là ngày Tết có bánh chưng, có mứt thì gọi là vui. Không phải ngày Tết mà là vui. Không phải là ai đang cho tiền cho bạc mà vui, mà cái vui thực sự chính là cái tâm của mình. Một khi mà mình đã diệt sạch được những cái vô minh, những cái mê muội tối tăm, mình diệt sạch đi, cái tâm của mình ấy, chính là cái an vui nhất. Thế còn thế nào là đạo đế? Đạo đế là cái trí tuệ biết rằng những cái phương pháp mà Phật đã đặt ra đó để cho mình diệt những các cái tham sân si, thì đấy là cái con đường cho chúng mình đến cảnh giới bị yên ổn, yên vui. Thế thì nghĩa là cái người có đạo đế thì cái tướng mạo của các ngài thế nào nhỉ? Thì đã đành mấy ông thánh để mấy ông phải trang nghiêm. Thế nhưng mà thầy muốn thấy cái tướng mạo của các vị mà đã có cái trí tuệ này ấy, thì người ta thế nào? Tin chắc những pháp của Phật là giải thoát. Thế thì người ta làm gì? Người ta có đi đọc những sách lung tung nữa không? Ta có cái đi cầu tìm thầy ở trên núi, trên rừng nào nữa không? Mà người ta làm gì? Dĩ nhiên cái vị này người ta một lòng người ta học kinh sách của Phật. Ta chỉ học Phật Pháp. Người ta một lòng người ta để người ta thực hiện những gì Phật dạy để người ta giải được giải thoát, để người ta bởi vì người ta có trí tuệ, người ta thấy được cái đó, thấy được cái đạo, thấy được những phương pháp của Phật là đúng, là chân chánh thực sự. Cho nên cái vị này không mất thì giờ đi nơi này nơi kia, không phải lôi thôi gì cả, một lòng học Phật Pháp, một lòng thực hiện pháp của Phật. Thì đấy là tướng của cái vị đã tin đạo. Thế còn cái tướng mạo của bậc diệt đạo, diệt đế thì thế nào? Cái vị này là người ta đã có cái trí tuệ, người ta tin là cái cảnh tịch diệt ở tâm người ta ấy, đấy, niết bàn chính là tâm người ta. Cảnh tịch diệt ở tâm chính là cái cảnh giới coi như là cứu cánh, là đệ nhất an vui. Cho nên người ta có cầu cái vui ở đâu nữa không? Đấy, người ta quay về tâm người ta, người ta tu, ta một lòng, người ta một lòng, người ta tìm cái an vui hạnh phúc yên ổn ở tại tâm người ta. Xin
dạ. Khổ quá tám sanh già bệnh chết ân ái.
Đừng học về một chữ đất. Vậy từ đấy cái học của Phật ấy, dạy chúng mình cái cách học như thế đấy, chứ không phải chỉ nói một câu địa nghĩa là đất thế gọi là biết. Thì chúng ta học về chữ đất, ở đây Phật dạy học kiểu cách kiểu nào? An lành nói đi, nói từng đoạn từng câu từng chữ cho rõ ràng. Hay làm bằng đất thế thôi à. Rồi mình có một rúm đất như thế, cái ruột, cái gan là đất. Mình nhận ở trong thân mình đặt tên là ruột, là gan của tôi. Thật ra thì nó là bằng đất. Bằng cớ là hàng ngày mình vẫn ăn cơm đấy. Cơm là gạo, gạo là mọc lấy rút ra đất lên. Cho nên hàng ngày mình vẫn cứ phải cho chất đất vào thân để mà nó sửa đổi những cái chỗ nào hỏng, bù đắp vào. Cho nên hàng ngày mình vẫn ăn cơm để nuôi thân, thì rõ ràng cái thân bằng đất. Còn tiếp nó không phải lỗi tại cái đất, mà chính là lỗi tại cái tâm mình. Tâm mình khởi lên cái yêu, cái ghét, những cái vướng mắc, những cái mê si, những cái ràng buộc. Cho nên cái nó gọi là bất tịnh. Bất tịnh đây là tại cái tâm mình nó bất tịnh. Tiếp
đất này ở đất ngoài đấy thì nó là pháp vô thường, thì nó to lớn như vậy, thế hàng hà theo số những cái trái địa cầu, những cái thế giới mà còn có lúc diệt tận, như trong kinh Thế Ký Phật đã nói đấy, thì phải nữa là một chút đất trong người con thì đâu có đáng kể, khi mà nó không có
chỉ là một chút đất mỏng mèo in chút xíu ở trong thân mình do ái nhận chịu. Thế nào là do ái nhận chịu? Dưới đất tạo rừng trong thân do ái nhận chịu. Chút đất sao con lại bảo, ví dụ như cái lá phổi của con chẳng hạn, nó bằng đất thì nó ở với con cả đời, mà sau đây ngài lại bảo chút đất tạm dừng trong thân do ái nhận chịu.
Con kính bạch thầy, thì với cái phổi của con thì nó ở trong thân con, so với cái thân thì nó đã bé rồi, mà so với cả cái địa cầu hay là so với hàng hà xa thế giới tăng thiên hệ thiên thế giới thì thật sự nó không không biết là nó
thế
bằng thế nào nữa.
Anh mới bảo nó tạm dừng. Thế mà tạm dừng chỉ do ái và nhận chịu. Thiết tha đấy, cái bộ thần kinh ở toàn thân để bảo vệ cho cái thân này. Thiết tha do ái nhận chịu. Con nói tiếp. Tôi cái gì cũng tôi. Thế rồi cái tay của tôi, cái mắt của tôi, cả ngày cho nó là ta, rồi cho nó là của ta, cũng có biết đấy, chứ không phải không đâu, cũng có biết là nó không phải mình. Thế cho nên mới nói là của tôi. Thế nhưng mà rời được biết, ví dụ như cái tay mà bị ngã xe chẳng hạn, người ta chặt cái tay, người ta vứt vào thùng rác, thì biết là nó không phải mình đấy. Thế nhưng mà vẫn của tôi. Tiếp, người học được, học về chữ đất, ta học rộng về cái chữ đất. Cái tướng mạo của cái người hiểu biết cái chữ đất thì là gì? Làm sao con hiển rõ cái chỗ này để cho chị em thấy?
Con kính bạch thầy, con thấy cái nỗi khổ mà con vừa được học khổ đó, là cái nỗi khổ mà con vừa xuất hiện đó, thì con thấy là nó to lên
mà lại còn ái cái thân của mình nữa, thế cho nên mới khổ. Chứ nếu mà biết, tôi biết cái thân này nó là thì tạm nhận nó là thân, nhưng mà nếu các ngài đừng ái luyến cái thân này, những các bậc mà học rộng người ta biết cái thân này bằng đất, thì người ta có khổ nhiều không? Thấy, cho nên cái khổ nó chính tại mình có thân. Các thánh nhân các ngài cũng có thân, nhưng mà các ngài không ái cái thân. Còn mình thì mình mê muội, mình cứ nhận là của, làm thân mình là của mình, cho nên mình ái chấp nhận là ta. Vì vậy cho nên mình mới khổ. Con nói tiếp. Phải nói thôi. Đây thì Phật nói là người ta đánh vào thân. Còn chúng mình thì còn chưa đến đợi đến nỗi người ta đánh. Người ta mới nói là tận đâu cái không khí nó mới rung động thôi. Chưa bận gì đến mình cả. Ấy thế mà đã đau, đã xót, đã khóc nức không ngờ. Dạ. Thế là cái gốc, cái nhân là tại mình ái cái thân, mình ngu muội, mình ái cái đống đất mình nhận là mình. Mà cái duyên ấy là cái lời nói ở bên ngoài, mình cho là thật, mình gọi là duyên xúc khổ. Thế con nói tiếp. Ở đây ngài dạy mình phải quán, quán cái xúc, rồi quán cái thọ, quán cái tưởng, cái hành, cái thức. Cô nhận cả năm cái này là cô, cho nên cô mới khốn khổ. Nhận một cái vẫn đã đủ rồi. Mình nhận cả năm cái, cho nên là cả cái năm cái quả núi nó đè cho nên chết bẹp. Thế bây giờ con phải nhịn dậy, con phải, đây là cái bệnh của tất cả chùa chúng mình, ai cũng còn đang chịu cái bệnh này, cho nên con phải nói thật rõ để may ra nó có lóe được một tí ánh sáng nào cho đỡ khổ. Phải nhớ là quán từ cái xúc này nhé. Phật, ông Phật ông kỹ lắm mà ông cũng khôn lắm. Ông biết chúng mình lơ mơ, cho nên ông dạy kỹ.
Con kính thầy, cái lời nói này nó vô thường, nó chỉ là cái
gì? Nhưng quán xúc mà cái lời nói ấy, nó chạm vào cái lá nhĩ, cái màng tai của con. Xúc là cái chỗ căn gặp trần. Đó. Mà lời nói nó có thật hay không, mà làm gì có lời nói để mà nó chạm. Cái gì nó chạm? Cái không khí nó rung động. Đấy, nó thay đổi cái không khí ở cái tai, ở cái chỗ cái màng nhĩ. Mà nạn cái màng nhĩ của mình đã lớn bằng bao nhiêu nhỉ? Nào. nó đi học từ bé nó đổ cái gì, thầy nghe nói là nó đổ cái gì cơ mà, nó đổ những cái gì cao cao lắm cơ mà, mà nó lại bảo nó chưa biết cái màng nhĩ. Cái màng nhĩ tức là cái mảnh da mỏng mẻo ở trong cùng cái đáy lỗ tai của mình đó, cái mảnh da con đấy gọi là cái màng nhĩ. Thầy nghe nói là đổ đại học đại hung gì mà thế đấy, cái màng nhĩ nó chỉ bằng một cái vỏ đậu. Các con có thấy cái hạt đậu xanh không? Có nhiều khi các cô đãi đậu có cái vỏ đậu mỏng dính bé ti đấy, cái hạt đậu xanh đó, thì nó đổ bằng nửa một mặt đấy. Tức là cả cái hạt đậu xanh ấy thì là trọn vẹn, còn bây giờ lấy một nửa thôi thì cái lá nhĩ của mình ấy nó cũng mỏng bằng như cái vỏ đậu xanh đó, mà nó cũng mỏng như thế, mà nó lớn bằng như thế. Đây có một mẫu như thế, một mẫu đất đấy thôi. Nhận là ta và của ta. Thế nó chạm vào, mà nó chạm cái gì? Nó chạm vào cái không khí nó rung động. Cái cả bầu không khí mông manh đây rung động một mảnh, một cái mảy tơ ở cái lỗ tai của mình thôi. Các con thấy cái giá trị nó có vậy thôi. Ấy vậy mà khóc cả đêm cả ngày, có khi khóc vài ba tháng. Con nói tiếp đi. Bao nhiêu đâu, thật không đáng kể gì hết. Đấy. Cho nên nó vô thường, thoáng một cái là hết rồi. Mà sao gọi là vô ngã? Chỉ có cái rung động mà thôi, không khí nó rung động, nó chạm vào cái lá nhĩ thế thôi. Thế là mình quán cái xúc là cái không có đấy, nó chỉ chạm một cái là hết. Cái không khí nó rung động một tí, chúng mình mà quạt thế này ấy, thì cái không khí nó còn rung động mạnh, chứ còn cái tiếng nói của mình là nó có động được nhiều không? Động hết sức mạnh rồi đấy. Cái xúc nó vô thường như thế mà nó vô ngã, là thực ra không có vội vàng, không ai nắm bắt được cái xúc cả, bởi vì nó là cái không có. Các con tìm cái xúc đó là cái gì? Cái không khí nó chạm vào nó rồi không khí nó loãng ra, vậy cái xúc là cái gì? Có không? Có nắm được không? Nó là cái không có đấy. Cho nên gọi là vô ngã, vô thường, vô ngã. Nhưng mà làm sao nó khổ? Nó khổ hay là mình khổ? Tại sao con khổ? Ấy thì cái ngu của chúng ta nó khổ đấy. Mà thật ra nên Phật nó thương. Cái không khí nó rung động không bận gì cả, mà vơ lấy để mà khổ, vơ lấy để mà khóc. Có người tự tử về tiếng nói. Cái xúc quán, cái xúc vô thường, vô ngã. Ở đây thì Ngài nói cho nó gọn để gọi là khổ. Nhưng mà không phải là cái xúc ấy nó khổ, mà khi mà mình nắm lên nó, mình tưởng nó là thật, mà mình vơ lên mình nhận là mình ấy, thì mình khổ. Thế còn và không, không là thế nào? Không, nó là cái không có. Đấy, trước mình quán cho nó thấy nó là cái vô thường, rồi quán thấy nó là cái vô ngã, sau quán cái thứ ba, nếu mà mình cứ nắm lấy mình nhận nó là mình, là của mình, thì mình sẽ khốn khổ. Rồi cuối cùng ấy, nhận ra sự thật nó là cái không hề có. Nó là cái không hề có mà chúng mình phải đi ba nấc quán như thế này, may ra mới có người tỉnh. Thầy nói may ra chứ trong lớp này chị em chúng mình đã tỉnh được chưa? Đấy, cho nên chúng ta có phúc được theo Phật, học Phật, chúng ta đỡ khổ vô cùng. Còn nếu mà không được học Phật thì chúng ta cứ khổ mà khổ vô ích, khổ cái vô lý, phí thì giờ. Đó, trước hết con phải quán cái xúc nè, xong rồi tiến lên quán cái gì? Thì con quán đi. Chúng ta là phải năm cái thầy giao cho an lành, vì thì giờ hết rồi. Thầy giao cho an lành phải về tập nhận định cái đoạn này cho thật, để lời nói cho nó thông, cho nó suốt, đến ngày mai con giảng lại cho cả chúng nghe. Mà chị em cũng để ý hộ thầy, để cô an lành mà giảng không đến nơi đến chốn, chúng ta bắt lỗi và chúng ta bắt đền kẹo. Thành và xin nghe giảng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thầy vội quá vì đã tới giờ lên lớp học.